Thưa đại chúng, bài giảng Bát Chánh Đạo là hôm trước là chỉ là ba phần, là gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì hôm trước tôi đã trình bày về đề tài chánh kiến và chánh tư duy. Cái này nghe rồi, chánh kiến và chánh tư duy. Thì nếu mà mình phân chia đó, thì trong nhà Phật có ba cái. Thưa đại chúng nhớ rõ là tất cả các pháp môn tu học của Phật giáo không ngoài ba cái, đó là giới, giới, định và tuệ. Tất cả các pháp môn tu học nói chung là tính chất, nên là nội dung, phương pháp tu tập hay là con đường tu tập của nhà Phật không ngoài ba cái này, gọi là giới, định, tuệ. Nếu như mình đi vào chùa mình tu mà chùa nào dạy cho mình một pháp môn tu tập mà thiếu vắng giới, định, tuệ thì mình biết cái đó là thuộc về tà đạo à. Không cần phải nói nhiều. Bất kỳ pháp môn nào mà thiếu giới, định, tuệ là coi như là không phải của Phật giáo. Thì kỳ trước chúng tôi đã trình bày về tuệ là gì. Tuệ tức là trí tuệ đó, thuộc về chánh kiến và chánh tư duy. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về phần thứ hai, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là của bài giảng hôm nay. Còn phần định là chánh niệm và chánh định thì hai kỳ sau nữa sẽ trình bày, bởi vì cái chánh niệm và chánh định, xin lỗi, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, ba cái này nó rất là khó. Có thể đại chúng nghe tới đây thì còn có chút nào hấp dẫn ha. Qua tới phần mà định rồi đó, nếu mà mình không có tu thì cũng như không. Phần định là đi vào phần thực tập, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, mấy cái đó mình phải thực tập mình mới thấy được cái hương vị của nó, cái hay của nó. Cho nên xin nhắc lại, hôm nay tôi sẽ trình bày về giới, hay là thật ra là không phải giới mà trình bày về coi như là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, ba cái này. Tôi ghi trên này á, thì vị nào muốn chép á, thì cũng ghi tắt vậy thôi. Thật ra cái này á, mình học giống như là cái bản đồ tu tập của Phật giáo. Kỳ trước mình học về tuệ rồi đó. Cho nên cái phần mà chánh kiến và chánh tư duy chúng tôi không nhắc lại. Vị nào mà chưa học bài trước thì mai mốt về á, mình nghe CD cái mình nhớ lại. Thế nào là chánh kiến và chánh tư duy? Hôm nay chúng tôi xin trình bày về cái gọi là tiếp theo là chánh kiến, chánh tư duy, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói đó, chánh nghiệp và chánh mạng. Thưa đại chúng như thế này, thay vì chúng tôi tách ra chúng tôi trình bày á thì cũng được. Nhưng mà nếu trình bày như thế này, tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho đại chúng dễ hiểu hơn. Tức là trong nhà Phật, trước khi nói tôi sẽ giới thiệu cái này để đã quên. Đây là cuốn Cẩm Nang của người Phật tử. Cái cuốn sách này tôi mới vừa viết xong. Thì nếu vị nào chưa có cuốn này thì liên lạc ở dưới, cố gắng nên có cuốn này. Mà bởi vì đây là những cuốn này, những câu hỏi rất cụ thể, trả lời cụ thể. Tất nhiên xin đại chúng nhớ đây là những cái bước ban đầu thôi. Còn nếu mà đi sau nữa thì nó còn nhiều thứ nữa mà mình cần phải thực tập, tu học thì mình mới hiểu được. Bây giờ tôi xin trình bày như thế này. Tức là kỳ trước mình học về chánh kiến và chánh tư duy á, là hai cái mà nó giúp cho người Phật tử xây dựng cho mình một cái gọi là một cái nhìn, một cái quan điểm về cuộc sống. Cái đó là cái căn bản. Bây giờ nếu các anh chị mà không có một cái nhìn về cuộc sống, không có một cái quan điểm rõ ràng về cuộc sống, thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là khổ đau. Bởi vì thấy người ta làm sao mình làm vậy, chứ mình cũng kêu ngoài đời người kêu là mình không có quan điểm, không có lập trường. Cuộc sống của mình nó giống như là một cái con Nhưng thật ra nó cũng giống như cái con lật đật vậy thôi à. Người ta biểu làm sao làm vậy. Cho nên á, cái người mà Phật tử, mà Đức Phật yêu cầu chúng ta là trước hết các con phải có một cái quan điểm rõ ràng. Cái quan điểm đó phải dựa vào chân lý, dựa vào sự thật. Chứ không phải nói là bạn tôi, bà nhà gần hàng xóm nhà tôi, bạn tôi nói là chỗ này, chùa này linh lắm, cho nên mình tới mình cúng. Cúng là cúng hoài, mình cầu không được thì nói bây giờ bên chùa khác linh, cho nên mình chạy qua chùa khác, mình cầu, mình cúng. Thì cái kiểu mình chạy tới chạy lui theo cái niềm tin á, niềm tin và niềm tin cái đó gọi là tà tín nè. Có kỳ trước có nghe tôi nghe nói có một cái ở đâu tự nhiên cái hào quang nó xuất hiện trên chùa trên đồ, có những cái chuyện đó. Nhưng tôi xin thưa đại chúng như thế này, giả sử mà chúng ta đang ngồi ở đây, rồi Phật Quan Âm xuất hiện đứng bên đây, rồi ngày múa, ngày mấy, ngày làm phép, làm gì đó, thì các vị á, thì thấy những cái chuyện đó đó, là Đức Phật á, Ngài sẽ không bao giờ làm những cái chuyện đó. Những cái hiện tượng lạ, ánh sáng, hào quang, đó là chuyện thường. Trong Phật giáo và trong tôn giáo, cái chuyện đó là chuyện thường, không có vấn đề gì là quan trọng. Vấn đề quan trọng là này, mình á, chưa điều phục được cái ba nghiệp của mình thì Phật có xuất hiện ra đứng trước mặt mình cũng như không. Cũng như không, vô ích. Cũng giống như mấy người đi Ấn Độ về, nó đi Ấn Độ linh lắm. Có nhiều bà tôi hỏi nha, chị đi Ấn Độ mới về, nó dạ con qua đó rồi thầy ơi, linh thiêng lắm lần. Linh thiêng lắm lần. Nhưng mà có một cái con để cái sách con vô lại Phật với mấy đứa xin nó ăn cắp mắt. Thì chúng ta thấy nếu Phật mà linh thiêng cái kiểu như mà mình nghĩ đó, mà Phật ở bên Ấn Độ vậy thì chắc là làm sao có tuổi ăn xin ăn cắp ăn được. Mà Phật ngay trước mặt đó, mà người ăn cắp, người ăn xin, cái nghiệp của họ, tà kiến của họ vẫn còn nguyên. Cho nên xin đại chúng nhớ cho điều này, nếu mình không chuyển hóa được ba cái nghiệp của mình thì Phật có đứng trước mặt mình cũng như không. Chứ không phải là nói chuyện là mình vô chùa để mình kiếm chút phước, hay là mình thắp cây hương mà mình có chút phước. Cái điều đó về mặt hữu lậu mình có, nhưng về mặt căn bản tu tập giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải điều phục ba cái nghiệp đó. Ba cái nghiệp đó gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì đó là ba cái đó, nó gắn liền với ba phần trong bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Xin nhắc lại, nếu như từ nay trở đi ai hỏi mình có bao nhiêu cái nghiệp thì Phật tử đừng có nói dông dài mà mình nói lung tung nó trật nha. Mình con người á có ba cái nghiệp căn bản, đó gì thân, khẩu và ý. Khi ai hỏi gì mình trong nhà Phật á, mình học đạo rồi, các vị học nhiều rồi, mình đừng có nói lung tung mà nói lộn rồi mình không biết đường mình trả lời. Mình nói cho rõ, trong nhà Phật có ba cái nghiệp đó. Không có quá khứ, hiện tại, tương lai gì hết, mà ba cái nghiệp đó là gì? Là thân, khẩu và ý. Bởi vì á, kiếp trước của các vị như thế nào thì tất cả cái nghiệp của vô lượng vô thủy kiếp về quá khứ đó, chúng ta tin là người Phật tử, chúng ta tin rằng mình có nghiệp của mình là từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ rồi. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp của quá khứ á, nó đều tập trung vào cái gì? Cái thân hiện tại hết rồi. Cho nên đó là lý do tại sao có người sinh ra thiệt là đẹp, người sinh ra thiệt là xấu, người sinh ra giàu có, người sinh ra nghèo nàn, người sinh ra thông minh, mà người sinh ra coi như là ngu muội. Cho nên xin nhớ rõ, tất cả các nghiệp của quá khứ đều tập trung vào thân này rồi. Và trong cái thân này nó chỉ có ba cái nghiệp chính, đó là thân, khẩu và ý, gọi là ba cái nghiệp. Vì sao chúng ta biết có ba cái nghiệp? Bởi vì á, mình phải có chánh kiến. Chánh kiến là cái bài giảng mà kỳ trước chúng tôi trình bày đó. Tức là mình có nghe pháp của Đức Phật, rồi mình về mình có suy gẫm những lời dạy của Đức Phật, rồi mình đem cái khổ đau thực tế, cái khổ đau thực tế trong con người của mình, trong cuộc đời của mình, để mình soi rọi những lời dạy của Đức Phật, thì cuối cùng mình mới thấy đó, đó là một cái gọi là cái tuệ giác. Văn, tư và tu, ba cái thứ đó nó phải nhào luyện với nhau, nó phải kinh nghiệm với nhau, nó phải kết hợp với nhau để nó tạo thành một cái tuệ giác chân thật. Mà cái tuệ giác đó cho chúng ta thấy rằng con người đúng thật chỉ có ba cái nghiệp mà thôi. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Từ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp này á, chia ra làm ba cái nữa. Thân, khẩu và ý chia làm ba cái nữa, gọi là 10 thiện nghiệp hoặc là 10 bất thiện nghiệp. Thân có ba nghiệp, đó là sát, đạo và tà hạnh, tức là hành động bất chính. Sát là sát sinh, trộm là trộm cướp, tà hạnh hay là tà dâm bất chính, gọi là thân có ba nghiệp. Khẩu có bốn nghiệp, đó là gì? Là nói dối. Thứ hai là nói lưỡi đôi chiều. Thứ ba là nói lời thêu dệt. Và thứ tư là nói lời xấu ác. Đó là bốn nghiệp của cái miệng. Và ý, tức là cái tâm của mình ấy, sẽ có ba cái nghiệp. Đó là tham lam, sân hận và si mê. Thì đó là 10 cái thiện nghiệp. Gọi là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân có ba nghiệp, khẩu có bốn nghiệp, và miệng có, ý có ba nghiệp. Và tổng cộng là 10 nghiệp. Thưa đại chúng, xin các vị nghe cho rõ cái điều này. 10 nghiệp đó là cái nhân để kiến tạo thành nhân gian và các nước ở trên trời, gọi là thiên quốc. 10 cái nghiệp đó, tức là 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của miệng và 3 nghiệp của ý, đó là cái hạt nhân để kiến tạo ra cuộc sống tại nhân gian và các cõi trời, gọi là thiên quốc. Thì kỳ trước đại chúng đã học rồi, tức là trong Phật giáo mình cũng có nhiều cõi trời, chứ không phải là nói là bên Thiên Chúa nói là có trời. Chứ còn thật ra Phật giáo mình cũng có nhiều cõi trời, nhiều tầng trời. Mà những cõi trời, tầng trời đó là tùy cái phước báu thôi. Và 10 thiện nghiệp này cũng là cái nhân đưa chúng ta đi đến Niết Bàn, giải thoát. Cũng là 10 cái thiện nghiệp này. Cho nên xin nhắc lại, hồi nãy giờ nói quý vị nắm được, tức là trong bát chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này là liên hệ đến 10 cái nghiệp. Mà 10 cái nghiệp là gì? Tức là gì? Thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp và ý có 3 nghiệp. Thì đó là cái bài mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày để đại chúng biết về cái gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng.